Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Sài Gòn ngày 29 tháng 3 năm 1975. Mà tại sao Ngài cười với một cái nụ cười rất huyền diệu kinh niên, mà chúng ta lại cứ nuôi những cái chuyện buồn hận kinh niên? Thấy rõ ràng, bạn đi xuống, bạn đè xuống đầu bạn nặng, tâm bạn động, khóc thầm buồn bực tối tâm, rốt cuộc nói mình dại dột, phải không? Bây giờ chúng ta tu cái pháp này không phải dại dột. Chúng ta đã có sơ hồn mở bộ đầu, làm pháp luân mở ngũ tạng, cứ việc làm tới cho nó đi xa, rồi tự chủ quyết định ở hay là đi. Cái quyền sở hữu chủ của ta, còn bạn thế gian vợ chồng là bạn mà thôi, con cũng bạn mà thôi. Chúng ta lo sứ mình để ảnh hưởng tất cả. Bình minh thiên kế sẵn tại, giúp người hoạn nạn an bài sửa thân. Bình minh thiên kế sẵn tại, sự sáng suốt ở bên trên rõ ràng sẵn. Cái chuyện thanh cao quá giải cho tất cả mọi người, giúp người hoạn nạn an bài sửa thân, giúp cho người có hoạn nạn an bài sửa thân. Cái hoạn nạn là cái gì? Bạn buồn bực người khác là bạn đem cái hoạn nạn cho nội tâm, và bạn hướng thượng thì cái hoạn nạn đó nó phải tiêu tan. Bạn đi theo cái sự sáng suốt thanh cao ở bên trên thì bạn tự an bài sửa tâm. Mà ai thấy được cái hoạn nạn của các bạn, nay buồn chút mai buồn chút, rồi nó đụng phải rồi mới lộ ra thế gian. Cái khởi điểm chúng ta tu gì vô vi, cái khởi điểm của hoạn nạn chúng ta biết. Gặp một cái thử thách giữa vợ chồng bạn bè là chúng ta biết, à cái này tôi còn giận, tôi còn hờn, tôi còn buồn đâu có được, tôi phải mượn cái pháp này tôi giải nó ra để nó hòa đồng với sự thanh cao bên trên. Tôi lánh xa nó một thời gian rồi tôi sẽ lại đối chiếu, à thì nó mở ra. Cái hoạn nạn chúng ta trị tận gốc thì nó không có tái phát. Mà nhiều người cứ nuôi nay chút mai chút, rồi sau này nó cô động thành một cục, rồi đi ra ngoài đường thấy xe mà cũng đi đại, nó cán chết, gãy chân cũng có nữa. Là do cái bản tánh mà sanh ra cái hoạn nạn không hay. Cho nên người thế gian không hiểu. Đi coi tướng, xem thầy, thì thầy dồn sắc mặt là biết rồi. Thì cái người đó nó hay giận hờn, sau này nó cô động cái tánh đó, nó sẽ bị một cái nạn gần đây. Còn cái đằng này tu vô vi này nó cởi mở rồi, nó biết nguyên căn nó đến đây, nó là một vị Bồ Tát thừa hành phận sự để hóa giải hạ khắc. Nó có hồn, có vía, có đến là có đi, nó không có sợ nữa. Nó chỉ lo nó sửa lên nó. Nó tu lên nó mở lên nó. Thì cái tử vi của nó là nó chính sửa lấy cái tử vi của nó. Vận mạng của nó tự sửa. Tại sao nó tự sửa được? Bạn thấy chiếc xe hơi bạn đang dùng, thì bạn chạy hàng ngày 1.000 cây số thì cái xe bạn phải hư rồi. Mà cái này không. Bạn không có xài nhiều, bạn trở lại bồi bổ sửa chữa, đem cái thanh điển hóa giải, càng sửa càng minh, càng sửa càng tiến, thì cái cơ thể của bạn không khác gì một chiếc xe. Nó càng ngày càng mạnh dạn và cởi mở tiến thân, cho nó không có thụt lùi. Nó càng ngày càng tiến bộ thêm, thì cái đó là cái vận mạng của các bạn được tự sửa rồi. Thì không khác gì cái chiếc xe đó, nó lại được sống lâu hơn nữa. Cho nên cái pháp này tôi nói là đổi cái số mạng, đổi tâm tánh. Mà cái mạng của chúng ta ngắn hay là dài cũng do cái tâm tánh tham sân si hỉ nộ ái ô dục mà ra. Bây giờ chúng ta tu cái pháp này, chúng ta trị nguyên căn, diệt tham sân si hỉ nộ ái ô dục, minh cảm đường đến như đường đi, là chúng ta đã diệt được rồi. Pha mê pha chấp tối cập, thương người đồng cảnh tự lập sửa sai. Pha mê pha chấp, mình sửa được, tiến về cái điển giới thì mình đâu còn có mê chấp ở thế gian. Điển là linh mà, mau lắm, chuyển động mau lẹ, hóa giải cấp thời, không có chấp. Pha mê pha chấp tối cận nó càng ngày càng sửa, thì cái chuyện mà mê chấp là nó phải bỏ. Thương người đập cảnh tự lập sửa sai, vợ chồng cũng đập cảnh, nhân loại cũng đập cảnh, vạn vật cũng đập cảnh. Chúng ta phải thương, phải tìm hiểu nó là ta là nó, mới đập cảnh tự lập sửa sai, sửa những cái sự sai lầm đen tối của nội tâm của chúng ta, hay giận hờn bên trong quốc khi chuyển hoại, bên ngoài quảng đại dồi mài sửa tâm. Ở bên trong thì cái quốc khí nó cứ chuyển hoài, nó cuốn cuồng, bạn giận ai thì nó giận hoài, nó nhớ cái chuyện đó hoài, nó cô động hoài, mà bên ngoài thì quảng đại. Mà chúng ta hướng thượng ta dục, ngoài ta ra còn trời đất rộng rãi, chúng ta phải đem cái lượng độ nhân, đem cái sự quảng đại để dồi mài sửa tâm. Tình thương chuyển qua thậm thâm, nhiều người yêu đạo tranh lập tranh sai. Cái tình thương chuyển qua thậm thâm, tình thương càng ngày càng chuyển qua, càng mở, càng đi sâu, càng thanh nhạc, càng thơ thớ, thăng tiến ở bên trên, nhiều người hiếu đạo. Làm cha con trong gia đình cũng vậy. Khi chúng ta tu, cố gắng tu sửa mình, chừng nào mà nó hiếu đạo, nó hiểu, nó muốn tới, nó hỏi, thì chúng ta dịu dắt nó thôi. Chứ chúng ta không nên buộc vợ con tu, không có buộc ai hết. Lo sửa mình để tiến, mới dịu dắt người khác được. Còn buộc họ, nhiều khi họ nể tình cha con họ tu, nhưng mà tâm họ độc, không được. Cho nên chúng ta tu ở đây phải đi theo đường lối của Đức Phật. Đức Phật không buộc ai thì chúng ta không nên buộc một người nào hết. Chỉ lo sửa sai của mình để tránh cái ngoan cố chấp nê căn bản đã sẵn có. Mẫu Ai kỳ 208, mẹ thương giao quân liệt liệt, cho con gặp phải mỗi việc sửa tâm. Con buồn mẹ cũng khóc thầm, con vui tiếp điển, con vui mẹ tiếp điển thâm diệu hòa. Mẹ thương giao quân liệt liệt, cái tình thương của thanh điển không khác gì thiên mẫu để giúp đỡ các bạn liệt liệt. Nếu các bạn tu hương thượng để hóa giải, cho con gặp phải mọi việc sửa tâm. Bữa nay chúng ta tu tới đó, mai chúng ta gặp một cái nghịch cảnh là cái mọi việc sửa tâm. Hỏi chứ cái tâm của chúng ta còn động không, còn chấp thiên hạ không, thì chúng ta được tiến lên cao một chút. Mà chúng ta còn chấp là chúng ta dừng ngay chỗ đó, tự cột mình ở gốc cây đó. Cho nên luôn luôn có thượng là có phạt, có học là phải có thi, có tu là phải gặp thử. Cái sự thử thách đó mà chúng ta qua không được là chúng ta bị. Con buồn mẹ cũng khóc thật, bởi vì cái điển, thanh điển mọi người sẵn có, hòa đồng với chư Phật chư tiên, nhưng mà ngày nay vắng, thì cái chuyện viện trợ thanh điển không còn nữa. Mà đối với mẹ ở thế gian cũng vậy, rõ ràng có những sự chứng minh cho các bạn thấy. Con của các bạn buồn thì các bạn thế nào cũng buồn, con tim nó khóc thật, mà con của bạn vui thì tự nhiên nó cởi mở, mẹ lại vui, mẹ lại ân cần nhắc nhở điều này điều nọ. Mà con buồn thì mẹ cũng phải khóc thật, con vui mẹ tiếp điển thâm diệu hòa. Đó, rõ ràng có sự chứng minh ở thế gian. Thì cái thiên, ai sanh ra con người, trời đất, thiên địa hợp nhất, nó hóa sanh lên nhân loại. Thì cái phần cha mẹ cao siêu ở bên trên nó cũng vậy. Nếu chúng ta không tiến gần, làm sao mà chúng ta ăn được cái thanh khí điển ở bên trên. Ta hưởng, tận hưởng cái đường lối vô cực vô biên mà người đời thường nhắc nhở, năm này tới tháng kia. Mà bây giờ chúng ta có cơ hội, chúng ta nên tiến. Mà tiến chúng ta đã mở được rồi, chúng ta tìm được những cái duyên mối bí mật là trung tâm bộ đầu của chúng ta. Đó là cái mật pháp để tiến hòa lên trên, để hưởng cái phần thanh khi điểm trở về căn cội quê xưa, trống cũ hồi xưa của chúng ta. Mà không chịu đi, còn cứ lôi cuốn ở thế gian làm. Luồng điển từ bi của thiên mẫu luôn luôn điều hòa và dịu dắt tâm con khi con gặp phải nghịch cảnh. Thế gian nghịch cảnh là gì? Nếu ta hương hạ, nó thì xảy ra. Tu thờ tiên giới tự hòa, thư tha là tranh giận là tà tâm. Thế gian nghịch cảnh là gì? Nếu ta hương hạ, nếu ta thấy cái nghịch cảnh, ta cho đó là cái nghịch cảnh, mà chúng ta phải tìm cách để ăn thua với cái nghịch cảnh đó, là chúng ta hương hạ, chúng ta muốn đè đối phương rồi, thì nó xảy ra. Nó cột đầu chúng ta, cột tâm chúng ta, nó làm nặng đầu, nặng ngực. Cũng như trâu bị sáu mũi cột gốc cây rồi. Tu thờ, tiến giải tự hòa. Còn chúng ta tu, chúng ta không nghĩ vấn đề đó. cái cảnh nào cũng như ta, ta là cảnh, cảnh là ta, không sao hết. Đường nào cũng vậy, ta có thể sự người ta đem cái tâm tối tới chúng ta, mà chúng ta cũng có thể đem tâm tối thôi tới người khác, là chúng ta kể nó là ta, ta là nó. Mà bây giờ ta đây tại sao khác hơn nó, là ta nhờ cái pháp vô vi này, chúng ta tu, chúng ta hóa giải nó ra, chấp nhận nó đi, nó đến à, mình cười rồi tối mình gặp sơ hồn pháp luân giải nó đi, chứ mình đừng có chấp. Mình chấp nó là mình đi xuống, mình lấy cái thế mình muốn ép đối phương là mình bị đày, bị đọa, mình tự hạ từng công tác càng ngày càng nặng. Cho nên người tu phải tiến hóa, phải giải đi lên. À chúng ta rồi bây giờ người ta nó quan mình như vậy thôi, bây giờ mình cãi không được thôi, rồi được cái quan đó vô đây, rồi tôi giải cái quan này từ cái tối nó đi tới cái sáng, từ cái vọng động đi tới cái thanh tịnh. Tôi có cái pháp, tôi soi hồn pháp luân giải vui, tôi nhịn thời gian để rồi họ sẽ hiểu. Thứ tha là chánh, giận là tà tâm, mình phải tha thứ mới là đi tới chánh pháp được. Vì tại sao tha thứ gì chánh pháp? Tha thứ là bạn không có ôm một việc đó mà bạn hòa đồng với tất cả thì nó nới rộng hơn. Còn bạn không tha thứ, bạn giận là bạn chỉ nhớ một cái việc đó thôi thì cái phạm vi của bạn bị hẹp rồi, không có tiến được, thì nó phải tà tâm không? Con ma con quỷ là chỉ sợ mất, chiếm bản thể người ta rồi sợ mất, cứ giữ ở đó rồi nói lao nói sượt đủ thứ hết. Còn đằng này chúng ta không có, chúng ta hòa đồng với tất cả là không diệt cái tà tâm, hướng thượng để giải quyết mọi việc thì mỗi mỗi cũng sẽ đạt thông, hòa hợp với định luật của trời đất, vui cười để đón nhận tình thương và phát triển lương tri lương năng sẵn có, tiến lên hòa giải miễn dò. Con đò tại thế quanh co tiếng dò, bình tâm buông bỏ so đo, thương mình thương họ cũng do nơi mình. Tiến lên hòa giải tiếng dò, chúng ta tiến lên, chúng ta hòa giải thì miễn dò, khỏi lo. Mà nếu mà chúng ta còn ôm cái thể xác so đo thế gian này thì quanh co sợ đào này, sợ đào kia, sợ đào nọ, đố kỵ việc này, đố kỵ việc kia, đố kỵ việc, đố kỵ việc nọ, ghen ghét đủ chuyện hết. À, bình tâm buông bỏ, sau đó lúc chúng ta bình tâm được rồi, tu tới cái thanh điển nó hòa đồng, hợp nhất ở bên trên bộ đầu, buông bỏ cái sự sợ đó, không có sợ đó. Ai làm cũng phải hết, nhưng mà chính chúng ta không phải, lo sợ mình, thương họ cũng do nơi mình thương chúng ta, sửa chúng ta, mới biết thương người ta được. Nếu không có sửa mình làm sao thương thiên hạ được. Do nơi mình tự giải quyết, cởi mở tu hành mới được. Nếu chúng ta không giải quyết cởi mở tu hành không bao giờ được. Khi ta chấp nhận chung sống tại quả địa cầu này thì ta nên tha thứ lẫn nhau để tìm hiểu sự sai lầm của ta và của người khác, cố gắng gần lại với nhau để tìm hiểu những gì cởi mở đã sẵn có từ bên trên đang chiêu hóa và hòa đồng với chúng ta.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa thầy,
hành theo pháp lý vô vi có bắt buộc phải ăn chay không, hay là chay mạng tùy theo mỗi hoàn cảnh của mỗi người? Xin kính thầy chỉ dạy.
Pháp lý là một phương pháp khứ trực lưu thanh. Người tu ý thức được tu làm lợi cho cơ tạng, làm lợi cho khối óc, từ từ chúng ta thực hành để giải bỏ cái tập quán cũ. Trước kia chúng ta ăn mặn mà ta hành cái pháp này, từ từ nó nhận được luồng điển chấn động của vũ trụ quan, nó cảm thức cái nhẹ là cần thiết, từ nó thức giác và nó ăn chay mới là đúng. Bắt buộc ăn chay là lật ngược tình thế, tập quán của ta không có thể đổi hẳn trong một lúc được, phải từ từ. Mà chịu hành pháp thì nó sẽ đổi, còn đổi một lúc nó là nói khoát thôi. Bữa nay tôi người ta ăn chay, tôi cũng bắt chước ăn chay, mai tôi ăn mặn ba tô phở cũng như không. Ăn phải từ từ, từ từ nó giải được rồi thì dứt khoát không bao giờ nó ăn mặn nữa. Tại sao? Nó cảm thức được cái nghiệp sát không tốt, sát sanh hại vật không tốt, lúc đó nó ý thức được rồi, nó phát triển luồng tâm điển của nó càng ngày càng sáng suốt, nó muốn cứu nhân độ thế thay vì sát hại một con vật. Cho nên nó mới dùng cái thức nhẹ để khai triển tâm trí nó càng ngày càng sáng suốt. Rồi nó làm cái chuyện hữu ích và không làm không hữu ích cho chính nó.
Câu hỏi thứ hai, ý nghĩa của vô vi là gì?
Vô vi là từ không không, vô là không, vi là nhỏ cũng không luôn. Thì thanh nhẹ, trong không mà có mới là nơi an nhàn phát triển của tâm linh.
Xin thầy giảng nghĩa cho biết tu bằng con tim và tu bằng bộ đầu nghĩa là sao?
Con tim là phàm tâm, ở thế gian là hay tranh chấp lý luận. Còn ngay trung tim bộ đầu là kêu bằng chân tâm, điển quang. Nó chỉ hòa hợp với điển của đại bi ở bên trên. Khi nó thiền đúng thì ấp nó sáng, tâm nó minh, nó không có tranh chấp với bất cứ ai. Nó nhịn nhục để tiến qua, nhịn nhục để tận độ phần sân.
Xin thầy giảng giải cho con câu thơ tu hành thanh nhẹ giải mưa mây. Mưa mây ở đây có phải là những ý nghĩ tâm tối xấu xa xuất hiện trong tâm ý hàng ngày hàng giờ không? Xin thầy giải thích thêm.
Mưa mây là buồn tối, khi mình xúc động buồn tối mà không có lối thoát kêu là mưa mây. Khóc rồi u ám kêu bằng mưa mây, khóc mà không có lối thoát kêu bằng mưa mây.
Câu hỏi kế tiếp, con thiền khá lâu nhưng con vẫn còn bệnh nhức mỏi, yếu tim, gan nóng, táo bón. Vậy làm cách nào cho hết bệnh để thiền được thoải mái?
Cái đó là do sự ăn uống, ăn đường nhiều nhức mỏi nhiều thôi. Ăn đường, ăn chè liên tục, cái đó là tạo sự nhức mỏi. Tôi khuyên mấy người lớn tuổi không nên ăn đường quá wow. Có thể ăn đường vàng tốt hơn, ăn đường hoa học chừng nào không biết mình đấy.
Con tu khá lâu nhưng thấy ít phát triển mà nói chẳng ai nghe mình, vậy thì sao? Xin cái thời gian.
Cái tâm thức, cái dũng trí không chịu lui về thanh tịnh và tự phát triển. Còn tu mới có chút, thi đua nói chuyện với thiên hạ, nó trì kéo tâm thức chúng ta thành tiên, rồi nó tu khá lâu. Tu niệm Phật phải trong thanh tịnh yên ổn, mình ngồi gấp mình lo niệm Phật thôi. Niệm Phật không phải khoe cho người ta biết được. Niệm Phật trong thanh tịnh, có lưỡi răng ngày răng thì chứng minh nước miếng ta chảy là máu ta được lọc, đạt tới cái lượng điển nó quy hội trong tâm thức. Rồi ta nhắm mắt niệm Phật thấy rõ sâu chuỗi ngay trước mặt ta nâng chuyển chạy, rồi chữ vạn cũng ở trước ta trên ngực ta thấy rõ ràng. Chúng ta mới chứng minh là công phu chúng ta có thành quả. Cũng có thi đua nói dốc la lô ông sầm, cái đó là suốt kiếp không thấy sự sâu chuỗi. Cái sâu chuỗi đó là khi giới tình thương và đạo đức của nhà Phật, đi bất cứ chỗ nào cũng đem lại sự bình an cho mọi người. Không thực hành không bao giờ thấy, nói không, la lô không có được cái gì hết. Rốt cuộc sát thật ra ma thôi.
Kính thưa Đức Thầy, không hiểu thời gian gần đây vì làm việc nhiều hay công phu chưa đúng lực lượng, con thảo pháp luân thần chuyển bị nặng ngang thắt lưng thần thủy. Xin Thầy chỉ dạy.
Khi mà nặng ngang thắt lưng thần thủy đó là bị dục, hay là tuổi trẻ hay bị thủ dâm thì nó mới yếu chỗ đó. Còn một người mà giữ được cái nguyên khí thanh tịnh mà tu đúng thì pháp lý không có bị đau lưng đâu. Cái đó là bị dục, bị thủ dâm mới bị cái đó.
Địa ngục đúng ra chỉ có trong tiểu vũ trụ của mỗi sinh vật, kể cả con người, thú và cây cỏ, điều đó có đúng hay sai?
Đúng chứ, vạn vật đầm thể cũng của ông trời sanh ra, có kim mộc thủy hỏa thổ, nó ứng dụng ở trong đó vận hành nó mới đi đứng ngồi nằm được. Nhưng mà tầng thấp hay là tầng cao, tầng thấp nó hướng theo thấp mà cao nó hướng theo thấp, cho nên con thú nó cũng vui chạy. Con người nó có cái trí thông minh, nó có cái cơ hội cuối cùng tự thức, dứt bỏ tất cả, dứt khoát chỉ là tu tiến phát triển phần hồn đi tới vô cùng mới cảm thức được vô sanh bất diệt. Con người mới có cơ hội đó.
Tình yêu thổn thức trong đêm mộng, cảm thức trần gian một cái cổng. Tình yêu được xem là một biểu hiện tốt đẹp ở thế gian. Sau mình nói đó là một cái cổng.
Kính nó là một cái cổng vì tôi yêu cô đó, tôi mới lấy cô đó. Tôi không về lấy cô đó mà bây giờ nó khổ như vậy. Có không? Ở thế gian này có không? Tôi yêu anh đó mà sanh ra cái việc như thế này. Xảy ra biết bao nhiêu. Nó là một cái cổng tôi phải lo. Lo cho đứa này, cái rồi lo cho đứa kia, cái tiếp. Nó cầm một tôi không đi đâu được hết. Nó là một cái cầm không. Hồn cũng không sức được thể xác, mà xác cũng không có tự do. Chỉ biết đóng góp trả nợ mà thôi.
Duyên tình tan vỡ thức tình siêu. Duyên nghiệp có phải là một điều mình phải chấp nhận, hay mình có cách nào để giải nghiệp không?
Duyên tình tan vỡ ở thế gian, gái lớn lấy chồng, trai lớn lấy vợ, nhìn nhau thích, rồi một thời gian vỡ mộng ra, không thành công, rồi mới nguyện đi tu, mới thích tình siêu. Tình siêu là tu hồn, hiểu được cái hồn và hiểu được cái vía, cũng là có vợ có chồng, thông minh, yêu thương, cỡ mở, yêu cả càn khôn vũ trụ, yêu tất cả nhân loại, đó mới thật sự là yêu. Còn yêu có tình đời, yêu có gấp rồi đổ nợ thôi.
Muốn răng dạy lục căn lục trần phục tùng theo chủ nhân ông, không còn tham sân dục, thì phải răng dạy cách bằng cách nào?
Chỉ có niệm Phật tâm thanh tịnh. Chủ nhân ông chịu niệm Phật, chịu khôi phục sự quân bình của tâm linh thì lục căn lục trần phải theo. Mặt trăng sáng thì cả nước sáng. Chúng ta tu thanh tịnh, ắt chúng ta sáng, cả tiểu thiên địa phải sáng.
Hiện con là lương y, hàng ngày con phải tiếp xúc nhiều bệnh nhân. Đôi lúc con muốn xuống tóc, ẩn mình, lo trau dồi phần tâm linh để hàng ngày thiền cho kịp ngày giờ. Nhưng không ai đứng ra thay thế. Ba con tuổi thì tuổi đã quá lớn. Vậy con có nên buông bỏ hết chuyện trần gian không? Đóng cửa lo tu không?
Khi mà mình nói là phục vụ người bệnh nhân là mình phải nhìn mặt trời, học kinh vô tự. Mặt trời năm này tới tháng kia đều phục vụ chúng sanh, không bỏ một ai, mà dấn thân phục vụ tận nơi tận chỗ, nhưng mà vẫn tươi đẹp. Phải lòng chúng ta vì tiền hay là vì người? Vì người thì chúng ta dấn thân làm việc, cũng như là người tu thật tình dấn thân làm việc thì thiền nó nhẹ nhàng, không có gì hết. Mà chúng ta cứ gặp cái bệnh dễ thì không nói gì, gặp bệnh khó mình than, không phải bị để cho người ta than, thì tự nhiên cái thần kinh của mình không có ổn. Mình muốn cái thần kinh nó relax thì phải dấn thân làm việc tận tình. Tôi thấy người này bệnh cũng như tôi bệnh, hết khả năng tôi làm việc, cũng như nhìn mặt trời đang chiếu cho tất cả, sự sáng suốt của tôi cung phụng phục vụ người này, tình trời phục vụ chúng sanh thì tôi phải hướng về tình trời để phục vụ bệnh nhân, thì tôi cũng là người thiền vậy mà thôi. Trong làm việc đó nó có giác tâm, nó hiểu thì cái tuệ nó mới minh, cái trí nó mới sáng. Dễ thiền chứ không phải khó thiền. Vì tôi qua quá trình kinh nghiệm tôi ở Việt Nam, sơ mơ là tôi nhận 154 bệnh nhân chăm cứu, cũng không nghĩ tới vấn đề ăn uống. Trưa họ cho cơm tôi ăn, rồi tôi ăn rồi tôi mới đạp xe đạp đi về nhà. Chiều về nhà có 200 bệnh tới đến, tôi cũng vui vẻ, tôi cũng thấy mệt. Tới 12 giờ khuya 1 giờ họ mới rời khỏi nhà tôi, rồi tôi vẫn thiền. 1 giờ tới 1 giờ rưỡi rồi tôi cũng làm việc trả lời thơ từ khắp thế giới. Tôi thấy tôi vẫn bình an, không có gì. Bởi vì tôi làm hết mình, không có dấu diếm. Và tôi không, khi tôi giấu giếm là cái bản chất sân si tôi nó tăng lên. Tôi không có giấu giếm, tôi thật tình. Tôi chiếu ánh sáng cho tất cả lục căn lục trần, nó phải phục vụ như tôi đã và đang làm. Thì tôi cảm thấy vui. Cái giờ thiền tôi lúc nào cũng sáng, tôi thấy đi đây đi đó, tiếp tục học hỏi và thăng hoa, không có phải bỏ dở cơ hội học hỏi. của bề trên.
Con ngồi thiền mỗi đêm thường 2 tiếng, có lúc thấy người mất tiêu, có lúc 2 hay 3 tiếng mà không mê hay định, là tại sao? Xin Đức Thầy chỉ dạy để lúc tham thiền được định hay mê.
Muốn định thì cần cái pháp luân thường chuyển, phải làm cho đứng đắn. Làm pháp luân thường chuyển nhiều thì cái căn nặng nó sẽ thành cái căn nhẹ. Lúc đó cái trí chúng ta mới sáng được. Cái sáng ở bên trong không phải chuyển ở bên ngoài, cho nên phải làm pháp luân thường chuyển là mở ở bên trong. Mà dày công nó mới mở, trong thanh tịnh. Vừa cứ làm tới vậy thôi. Nó sẽ mở ra, trí nó sẽ sáng. Nhiều người làm pháp luân thường chuyển đúng, rồi cảm thấy mình tại sao bây giờ mình biết được nhiều chuyện mà chính mình không tin mình. Đúng đâu hiểu đâu. Cái đó do đâu có? Do cái pháp luân hỗ trợ cho cái nhâm đốc mạch nó chuyển chạy đầy đủ, trí chúng ta mới sáng.
Giới cảnh thiên nhiên đã an bài thành định luật, tương quan ban chiếu trong lành và trật tự, đánh thức lòng người tự cảm nhận ánh sáng vô biên của trời đất, đã hình thành tận độ quần xanh. Nguyệt quang Phật trìu mến và tận độ, nghe qua sẽ cảm nhận được sự vô cùng của trời đất.
Của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Vũ trụ thanh bình, ban sáng chiếu kìa.